Phật chỉ tâm lần thứ ba. Phật bảo: Này Đại Vương, như Đại Vương đã biết, ngay nơi thân ông đang tồn tại, nay Như Lai hỏi ông, thân máu thịt này của ông có giống như thân kim cương bất hoại hay sẽ bị biến hoại? Bạch Thế Tôn, thân con hiện nay rốt cuộc rồi sẽ bị biến hoại. Đức Phật bảo: Đại Vương, ông chưa từng diệt, làm sao biết mình sẽ biến diệt? Bạch Thế Tôn, cái thân biến hoại vô thường của con hiện nay tuy chưa từng diệt, nhưng con thấy trước mắt từng niệm rời đổi mãi không ngừng, như lửa tàn thành tro, dần dần tiêu tan. Vì tàn hoại không dừng nên con biết chắc thân này sẽ bị diệt mất. Đức Phật nói: Này Đại Vương, đúng như vậy. Đại Vương, ông nay tuổi đã già yếu, dung mạo so với lúc trẻ như thế nào? Bạch Thế Tôn, khi xưa con còn bé, da rẻ tươi nhuận, đến tuổi trưởng thành, khí huyết sung mãn. Nay tuổi già, thân thể cũng theo đó mà già yếu khô gầy. Tinh thần của con không còn sáng suốt, tóc bạc, mặt nhăn, sống chẳng còn bao lâu, làm sao có thể so sánh với khi còn trẻ mạnh? Phật bảo: Này Đại Vương, thân thể của ông đâu phải già liền. Vua Ba Tư Nạc thưa: Bạch Thế Tôn, nó âm thầm thay đổi, con thật chẳng biết, lạnh nóng đổi rời cho đến ngày nay. Vì sao? Lúc 20 tuổi, tuy tuổi con nhỏ, nhưng sắc mặt đã già hơn lúc 10 tuổi. Khi 30 thì già hơn lúc mới 20. Nay con đã 62 tuổi, so với lúc 50 tuổi, rõ ràng lúc 50 tuổi cường tráng hơn nhiều. Bạch Thế Tôn, con thấy nó âm thầm rời đổi, tuy cái già nua này thay đổi trong vòng 10 năm. Nếu con suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng một kỷ, hai kỷ, mà thực ra nó thay đổi trong mỗi năm. Chẳng những nó thay đổi trong từng năm, mà thực ra nó thay đổi trong từng tháng. Chẳng những nó thay đổi trong từng tháng, mà thật ra nó thay đổi trong từng ngày. Suy nghĩ thật sâu, quan sát thật kỹ, thấy nó thay đổi trong từng sát na, trong từng mỗi niệm, không hề dừng nghỉ. Thế cho nên con biết thân này cuối cùng phải chịu sự biến đổi và hoại diệt. Đức Phật bảo: Này Đại Vương, ông thấy sự biến hóa thay đổi không ngừng nên biết thân mình hoại diệt. Vậy chính khi nó hoại diệt, ông có biết trong thân có cái gì không hoại diệt chăng? Vua Ba Tư Nạc thưa: Thật con chẳng biết. Đức Phật đã khai thị cho Vua Ba Tư Nạc và đại chúng thấu rõ sắc thân tứ đại là một hiện tượng, một dạng vật lý, cho nên phải bị chi phối bởi luật vô thường của tạo hóa. Sắc thân thay đổi không ngừng, biến hóa theo niên kỷ tháng ngày rời chuyển, thay đổi từng giờ từng phút từng sát na. Phật chỉ cái tánh thấy không sinh diệt. Đức Phật bảo: Nay tôi sẽ chỉ cho ông tánh chẳng sinh diệt. Đức Phật bảo: Này Đại Vương, ông thấy nước sông Hằng lúc mấy tuổi? Vua Ba Tư Nạc thưa: Khi lên 3 tuổi, mẹ con dẫn đến lễ bái Kỳ Đà Thiên, có đi qua con sông này, con được thấy nước sông Hằng khi ấy. Đức Phật bảo: Này Đại Vương, như ông vừa nói, khi ông 20 tuổi thấy mình già hơn khi 10 tuổi, cho đến khi 60 tuổi, ngày qua tháng lại, niệm niệm rời đổi. Vậy khi ông thấy nước sông Hằng lúc 3 tuổi so với cái thấy nước sông Hằng lúc 13 tuổi như thế nào? Nhà vua thưa: Cái thấy ấy không khác so với khi còn 3 tuổi, cho đến nay con đã 62 tuổi, cái thấy ấy vẫn không khác. Đức Phật bảo: Nay ông tự cảm thương tóc bạc mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy sông Hằng của ông hiện nay và cái thấy lúc còn nhỏ có già có trẻ chăng? Vua Ba Tư Nạc thưa: Bạch Thế Tôn, không vậy. Đức Phật bảo: Mặt ông tuy nhăn, nhưng tánh thấy này chưa từng bị nhăn. Cái bị nhăn thì biến đổi, còn cái không bị nhăn thì chẳng biến đổi. Cái biến đổi thì phải bị hoại diệt, cái không biến đổi kia vốn chẳng sinh diệt, làm sao trong đó nó nhận chịu sự sinh tử của ông, mà ông còn dẫn lời của ngoại đạo Mạt Già Lê rằng thân này sau khi chết là hoàn toàn mất hẳn. Vua nghe lời ấy, tin rằng thân này sau khi chết sẽ sinh thân khác, nên vua cùng đại chúng vui mừng hớn hở như được điều chưa từng có. Theo tục lệ của người Ấn Độ vào thời Đức Phật thì người Ấn Độ phải đến sông Hằng để lấy nước sông mà xối từ đỉnh đầu xuống khắp châu thân để gội sạch tất cả những ô nhiễm dơ bẩn, giúp cho họ loại bỏ những vô minh mà có được trí tuệ sáng suốt. Vì thế mà vua Ba Tư Nặc cũng làm theo tục lệ này, nên khi lên 3 tuổi được mẹ dắt đến sông Hằng, trước là lễ lạy thần sông Kỳ Bà Thiên, và sau đó dùng nước thiêng của sông Hằng mà rửa sạch những uế trược bẩn nhơ. Ngày nay chúng ta sống ở những quốc gia Tây phương, tín đồ của những hệ phái Tin Lành, Thiên Chúa giáo cũng dùng nước thánh, tức là nước lạnh từ trong phố xếp để rửa tội. Họ làm những cái bồn lớn như bồn tắm rồi nhận tín đồ vào đó cho ướt toàn thân, thì những tội lỗi do tổ tiên gây ra sẽ được xóa sạch. Đây là họ bắt chước theo câu chuyện ông Thánh John đã rửa tội cho Chúa Giêsu trong dòng sông Jordan 2000 năm về trước. Thật ra người Phật tử không cần phải đến sông Hằng hay qua tận Trung Đông để ngâm mình trong dòng sông Jordan mà rửa tội, vì có rửa cũng chẳng bao giờ sạch được. Nếu tội lỗi có thể dùng xà phòng hay nước mà rửa được thì chúng ta tắm hàng ngày bao nhiêu tội ác cũng theo dòng nước trôi đi, đâu còn nữa. Như vậy, thế giới này sẽ biến thành thiên đường cực lạc rồi. Nhưng tại sao con người vẫn còn tranh chấp, giết hại lẫn nhau? Tội là do tâm tạo để biến thành nghiệp chướng, nhưng tâm là tư tưởng mà dùng nước rửa bên ngoài thì làm sao xóa được những tư tưởng thiện ác ở trong tâm? Tuy sắc thân tứ đại biến đổi, hư hoại, thoái hóa theo thời gian, không gian cũng như xuân đến, trăm hoa nở, xuân đi, trăm hoa rụng, sự vật đổi thay trông trước mắt, già nua biểu hiện, mái tóc sầu. Nhưng trong cái vô thường sinh diệt đó, còn có cái thường hằng bất sinh bất diệt, đó là cái tánh thấy. Thật ra tánh thấy cũng là một hiện tượng, nhưng là hiện tượng của sự tùy duyên, biểu hiện của bản thể chân như. Vì thế, thân già mắt kém, nhưng tánh thấy không già. Tóc tuy có điểm mùi xương, lưng có còm, má có hóp, nhưng tánh thấy vẫn sáng suốt như ngày nào, không tăng không giảm. Trong thế giới hữu vi sinh diệt, hễ có sắc có tướng là có thay đổi, rồi sẽ hoại diệt mất đi. Chỉ có bản thể chân thường là bất sinh bất diệt. Cũng như đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, trước sân xuân nọ, cành mai hãy còn. Xuân đến thì mai nở, xuân đi thì mai rụng. Cũng như duyên đến thì thân xanh, duyên tan thì thân hoại. Xuân đến xuân đi, mai nở mai tàn, nhưng cây mai trước sân nhà đâu có mất. Cũng như sắc thân có sinh có diệt, nhưng bản thể chân như có mất bao giờ. A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo. A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay quỳ xuống bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu có thấy nghe này không sanh diệt, tại sao chúng con bỏ quên chân tánh, làm việc điên đảo? Nguyện xin Thế Tôn đem lòng thương xót rửa sạch trần gấu cho chúng con. Liền khi ấy, Đức Phật buông cánh tay sắc vàng, 5 ngón tay chỉ xuống, bảo A Nan rằng: Nay ông thấy cánh tay của tôi như thế này là xuôi hay ngược? A Nan thưa: Chúng sinh trong thế gian đều cho đó là ngược, riêng con chẳng biết thế nào là xuôi hay ngược. Đức Phật bảo A Nan: Nếu người thế gian cho là ngược, vậy họ cho thế nào là xuôi? A Nan thưa: Khi Như Lai đưa cánh tay hướng lên trên không thì gọi là xuôi. Bấy giờ Phật đưa cánh tay lên và bảo ông A Nan: Cái trái ngược của ông là ở chỗ đó, chỉ có một việc thay đổi lẫn nhau. Vậy mà người thế gian gán cho cái thấy một ý niệm ngược xuôi. A Nan, thân ông và thân Như Lai chẳng khác gì nhau, nhưng thân Như Lai là pháp thân thanh tịnh, tránh biến chi giác, còn thân ông gọi là tánh điên đảo. Vậy ông hãy chín chắn suy nghĩ, tìm xem sự trái ngược của thân ông và thân Phật khác ở chỗ nào. Khi ấy, A Nan cùng toàn thể chúng hội chăm chăm nhìn Phật không chớp mắt, không biết nơi thân tâm mình chỗ nào là điên đảo. Đức Phật khởi lòng từ bi thương xót A Nan và cả đại chúng, nên phát ra lời nói bằng âm thanh như tiếng hải triều, bảo khắp đại chúng rằng: Này các thiện nam tử, Như Lai thường nói sắc, tâm và tâm sở pháp đều duy tâm biến hiện. Thân tâm của các ông chỉ là vật ở trong chân tâm minh diệu. Tại sao các ông bỏ mất đi cái chân tâm minh diệu quý báu mà nhận lấy cái mê trong ngộ? Dựa vào câu hỏi thì đủ biết ông A Nan vẫn chưa thấy được chân tánh, nên lấy vọng làm chân mà tâm sinh điên đảo. Đứng về mặt chân đế, vạn pháp vốn không có tên tuổi, nhưng đứng về mặt tục đế, nhân sinh xã hội đặt cho sự vật vạn pháp một danh ngôn để xưng, gọi là con người sống phù hợp theo tánh hiện thực khách quan của nó. Nhưng tai hại của danh ngôn là do sanh lòng chấp mắc. Con người vì chấp vào hình tướng nên cho rằng hướng này đúng, hướng kia sai. Tay đưa lên là xuôi, hay đưa xuống là nghịch. Xuôi đối với người này mà nghịch đối với người kia thì xuôi ngược nói sao chẳng được. Lấy gì làm tiêu chuẩn mà nói đúng hay sai? Ông A Nan còn để tâm duyên theo tiền trần thì bị Phật của là đúng rồi. Khi cư sĩ Duy Ma Cật hỏi Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ Di Lặc trong kinh Duy Ma Cật rằng: Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời nữa sẽ thành Phật. Đời quá khứ đã qua, đời hiện tại biến chuyển không ngừng, đời tương lai chưa đến, vậy một đời là đời nào? Theo Phật giáo không có cái mốc thời gian, nên thời gian là giả huyễn không thật, con người đặt ra để gọi thế thôi. Người Tàu gọi giờ Thìn, giờ Ngọ, người Mỹ gọi 5 giờ, 7 giờ, cũng cùng một thời gian, mà bên Mỹ là mùa đông giá rét, còn ở bên Úc là mùa hè nóng bức. Ở Việt Nam là ban đêm, trong khi đó ở Hoa Kỳ lại là ban ngày. Thế thì thời gian nào là thật? Con người còn chạy theo hình sắc bên ngoài là chạy theo sinh diệt, còn biết quay về với thật tướng chân tánh thì mới sống được với chân tâm thanh tịnh thường hằng bất biến. Nhưng chân tánh là chân không thì làm sao thấy được mà so sánh xuôi hay ngược? Bây giờ Phật hỏi tại sao thân Phật và thân ông A Nan giống nhau mà thân Phật gọi là pháp thân thanh tịnh chánh biến chi, còn thân của A Nan là thân điên đảo? Nếu nhìn từ hình sắc thì thân của Đức Phật và thân của A Nan đều là thân tứ đại, chịu sinh lão bệnh tử như nhau, không sai không khác. Nhưng ở đây Đức Phật dùng chữ pháp thân thanh tịnh, cho nên thân mà Đức Phật muốn ám chỉ trong đoạn kinh này không phải là ứng thân sinh diệt, mà chính các pháp thân là chân tâm thanh tịnh có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh. Cái khác nhau ở đây là Đức Phật lúc nào cũng sống với chân tâm, đó là ngài làm chủ bản thân, làm chủ vạn pháp và làm chủ tâm tánh của mình. Đức Thế Tôn nhìn tất cả hiện tượng vạn pháp với cái tri kiến vô kiến, nghĩa là thấy mà như không thấy, nên tâm không còn dính mắc. Cái tâm này chính là pháp thân thanh tịnh chánh biến tri. Ngược lại, ông A Nan và đại chúng sống với tâm phan duyên, chạy theo ngoại trần mà quên bỏ tâm tánh của mình. Ông nhận thức vạn pháp theo tri kiến lập tri, nghĩa là thấy sao biết vậy, nên tâm chất đầy vọng tưởng không thanh tịnh. Do đó Phật của ông A Nan vì bỏ mất chân tánh nên ông A Nan sống với tánh điên đảo là như vậy. Dựa theo duy thức luận, tâm gồm có 8 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mặt na thức và a lại gia thức, đều có quyền tự chủ tự tại, cũng như vị vua nên được gọi là tâm vương. Vị quốc vương thì phải có quần thần phụ tá, tâm vương thì cũng phải có bộ hạ tùy tùng giúp đỡ mới tác tạo ra nghiệp. Những bộ hạ này không được tự tại nên gọi là tâm sở hay tâm sở pháp. Những thứ như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến đều thuộc về tâm sở. Sắc thuộc về sắc pháp, như hình sắc, màu sắc, nhưng sắc là tướng phát sinh bởi tâm vương và tâm sở. Do đó sắc, tâm và tâm sở pháp cũng đều do tâm biến hiện. Vì thế, nếu sống với tánh thì có được chân tâm, ngược lại chạy theo trần thì sống trong điên đảo khổ đau. Phật lại dạy rằng: A Nan, mê muội thành ra có hư không? Trong hư không, mê muội ấy kết cái tối tâm thành sắc, sắc xen tạp với vọng tưởng, nhận tướng vọng làm thân, cảnh sắc bên ngoài phản ánh tư tưởng bên trong, rồi cho cái tác dụng nghĩ ngợi lang sang là tâm tánh. Một khi đã lầm là tâm thì chắc chắn nhận lầm tâm ở trong thân. Chẳng biết rằng từ xác thân cho đến núi sông hư không và thế giới đều là vật ở trong chân tâm minh diệu. Thật chẳng khác trăm ngàn biển lớn sạch trong. Chỉ nhận một cái bọt nước rồi cho đó là nước của toàn thể đại dương. Các ông là những người trong đám người mê, chỉ một cánh tay Như Lai mà nảy sanh quan niệm ngược xuôi, tranh biện. Như Lai gọi các ông là những người đáng thương xót. Ông A Nan và đại chúng cũng vì nhận tâm phan duyên làm chân tâm nên sống trong điên đảo mà tạo nghiệp để phải lưu chuyển trong sinh tử luân hồi. Vì còn mê nên con người chỉ tham đắm hình sắc ảo tưởng, giả dối sinh diệt bên ngoài mà quên quay về sống với chân thật, thanh tịnh, không sinh diệt, lúc nào cũng có bên trong là chân tâm, là bản lai diện mục, là Phật tánh vĩnh hằng trong tất cả mọi chúng sinh. Hình sắc có khác biệt như núi cao rừng thẳm, chim bay cá lặn, trời xanh mây trắng, và những hình ảnh đó tuy có đẹp đẽ hấp dẫn hay quyến rũ đến đâu thì tất cả cũng đều do bản tâm biến hiện. Người mê thì lấy sắc hư không làm tâm, chẳng khác nào như thấy một bọt biển nhỏ bé mà cho rằng đó là toàn thể nước của đại dương. Còn kẻ thức tỉnh thì sống với chân tâm bao la vô cùng vô tận, cũng như toàn thể nước của đại dương không còn ngăn ngại. Tuy chân tâm rộng lớn bao la vô cùng vô tận, nhưng còn người sống với tâm phan duyên nhận các tướng sinh diệt của trần cảnh làm bản tâm, nên chính họ đã đánh mất đi cái chân tánh trong sạch, tức là chân tâm minh diệu. Vì thế Đức Phật mới gọi đây là sự trái ngược, cũng giống như cánh tay của Như Lai đang buông rũ xuống. Chúng sinh vì chấp cái xác thân tứ đại và thế giới giả dối sinh diệt bên ngoài mà đánh mất đi cái hiện hữu không sinh diệt đã sinh ra nó, cho nên Đức Phật mới gọi đây là sự đảo lộn. Thí dụ khi chúng ta nhìn vào tấm gương thì thấy tất cả những hình tướng phản chiếu từ tấm gương. Nào là nhà xinh, xe đẹp, nào là núi cao rừng thẳm, nào là trăng sáng mây bay, thiên hình vạn tướng. Con người thấy được những hình sắc đẹp đẽ trong gương, nhưng họ quên mất những hình sắc đó là do sự soi chiếu từ bản gương. Cũng thế, chân tâm là cội nguồn sinh ra tất cả vạn pháp trên thế gian, mà con người quên bỏ nó để chạy theo tâm phan duyên sinh diệt. Do đó, người mê thì họ sống trong sắc tướng thế giới giả dối, còn người giác ngộ luôn sống trong chân tánh thanh tịnh của bản tâm. Dựa theo pháp giới duyên khởi thì bất biến tùy duyên, có nghĩa là khi có đủ nhân duyên thì bản thể chân như duyên khởi thành vạn vật trong thế gian này.